Mỗi ngày một sự kiện. Chiến tranh Ukraine, anh Vũ nói về Donald Trump muốn đàm phán với Vladimir Putin trên thế mạnh.
Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, trở thành Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, Donald Trump đã nhấn mạnh mong muốn tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và cao giọng hối thúc Tổng thống Nga Vladimir Putin hành động theo hướng này để không đẩy nước Nga vào cảnh suy tàn. Sau khi bước vào Nhà Trắng, Donald Trump đã ký một loạt sắc lệnh chứng tỏ giữ lời hứa với cử tri. Hôm qua, ngày 20 tháng 1, Tổng thống Donald Trump đã đề cập đến hồ sơ quốc tế lớn cuộc chiến tranh Ukraine với giọng điệu gây áp lực đòi đồng nhiệm Nga Vladimir Putin phải tìm được một thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Nếu không thì nước Nga sẽ có nguy cơ bị hủy diệt. Điều được dư luận chú ý nhiều nhất, đây là lần đầu tiên ông Trump gây áp lực một cách rõ ràng đối với chủ nhân của Điện Kremlin, đánh giá rằng nước Nga có thể rơi vào tai họa nếu từ chối thương lượng với một thỏa thuận ngừng bắn hay rộng hơn là thỏa thuận hòa bình với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tổng thống Donald Trump còn mặc nhiên tuyên bố rằng Zelensky muốn thỏa thuận. Tôi không biết Putin có muốn hay không, nhưng ông ta sẽ phải làm điều đó. Tôi nghĩ là ông ta đang phá hủy nước Nga khi không tìm cách giải quyết cuộc chiến với Ukraine và rằng nước Nga đang đứng trước nhiều rủi ro về kinh tế. Một cách tiếp cận vấn đề không có gì mới của vị Tổng thống tỷ phú luôn muốn tin vào khả năng đàm phán trên thế mạnh của mình. Theo chuyên gia Adrian Karasnitsky, thành viên cao cấp của Hội đồng Đại Tây Dương Atlantic Council, một tổ chức tư vấn của Mỹ, nhận định việc ông Trump nhấn mạnh đến sức mạnh của Mỹ và khả năng sử dụng sức mạnh đó vì mục tiêu hòa bình là một dấu hiệu rõ ràng về cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ trong các cuộc đàm phán tương lai với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Chuyên gia Karasnitsky lưu ý rằng các thông điệp của ông Trump chủ yếu nhắm vào cử tri Mỹ. Tuy nhiên, về mặt chính sách đối ngoại, tân Tổng thống Mỹ nhấn mạnh lập trường cố hữu của phe Cộng hòa là hòa bình chỉ có được thông qua sức mạnh và an ninh dựa trên sự vững mạnh của nhà nước, nền kinh tế và quân đội. Trong bài diễn văn nhậm chức hôm qua, ông Trump tuyên bố rằng muốn trở thành người kiến tạo hòa bình, mặc dù ông không đưa ra chi tiết cụ thể nào liên quan đến chính sách quốc tế, nhưng lại rất chú trọng đề cao vai trò của mình trong trường hợp thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza giữa Israel và Hamas vừa đạt được trong tuần trước. Bằng những tuyên bố trước báo giới hôm qua về hồ sơ Ukraine, Donald Trump chỉ muốn chứng minh ngay từ đầu rằng ông cam kết giải quyết những vấn đề này như đã hứa, và nhất là ông muốn xử lý hồ sơ này trên một vị thế mạnh mẽ và không thể hiện sự yếu kém của một tổng thống cường quốc thế giới. Giới quan sát đánh giá dù sao thì cũng là điểm tích cực. Về phía Tổng thống Nga, từ khi ông Trump chưa chính thức nhậm chức cách đây 10 ngày, Vladimir Putin đã tỏ ý cho biết là ông đánh giá cao thiện chí giải quyết vấn đề bằng đối thoại và sẵn sàng tiếp xúc với ông Trump không cần điều kiện tiên quyết nào, không cần điều kiện để nói chuyện với Tổng thống Mỹ, nhưng điều kiện để có thỏa thuận về cuộc chiến tranh Ukraine thì buộc phải có với ông chủ Điện Kremlin. Đó là Kiev phải đầu hàng, từ bỏ phần lãnh thổ bị Nga chiếm giữ hay sáp nhập, phải từ bỏ ý định gia nhập NATO cũng như Liên hiệp châu Âu. Theo Điện Kremlin, chiến dịch quân sự đặc biệt được triển khai tại Ukraine cách đây gần 3 năm thực chất là một cuộc đối đầu mang tính sống còn với Washington và các đồng minh châu Âu. Trên mặt trận, Moscow vẫn tiến chậm và chắc, tích lũy thêm phần lãnh thổ chiếm được của Ukraine. Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, quân đội Ukraine đang trong tình trạng cạn kiệt nguồn lực, không thể kéo dài thêm cuộc chiến được nữa. Đến lúc này, các bên tham chiến cũng như liên quan đến cuộc chiến tranh Ukraine đều đã nghĩ đến đàm phán và bên nào cũng muốn đi tìm cho mình một thế mạnh.
Vừa rồi là chủ đề mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ thực hiện. Phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ được mở ra với một điểm báo của Thụy My. Tiếp đến là tạp chí Kinh tế. Người Mỹ chờ đợi những biện pháp mạnh tay trong chính sách của Tổng thống Trump. Thanh Hà trình bày với phần phân tích của nhà báo Phạm Trần từ Washington. Và kết thúc chương trình sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thành Phương nói về quan hệ Việt-Trung hữu hảo, Bắc Kinh giảm bớt áp lực trên Biển Đông. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ sẽ là mục theo dòng thời sự. Minh Anh nói về chủ đề tại nước Pháp, Saif al-Islam Gaddafi phá vỡ im lặng, nhắc lại các cáo buộc nhắm vào cựu tổng thống Pháp Sarkozy.
Thưa quý vị, ngày 6 tháng Giêng 2025, cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, nhiệm kỳ 2007-2012, cùng 11 người khác, trong đó có 3 cựu bộ trưởng, bị đưa ra xét xử với các cáo buộc nhận tài trợ bất hợp pháp trong chiến dịch vận động tranh cử, che giấu biển thủ công quỹ, tham nhũng thụ động và liên kết tội phạm. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn bằng thư dành riêng cho RFI, ông Saif al-Islam Gaddafi, đứa con thứ hai của cựu lãnh đạo Libya, ông Muammar Gaddafi, tái khẳng định các cáo buộc nhằm vào cựu tổng thống Pháp Sarkozy. RFI tiếng Việt xin giới thiệu tóm tắt bài phỏng vấn.
Trong cuộc trao đổi này, người con trai của lãnh đạo Gaddafi bị phe nổi dậy lật đổ và hạ sát năm 2011 đã nhắc lại hai sự việc. Thứ nhất, ông Saif al-Islam khẳng định cựu tổng thống Pháp đã nhận tổng cộng 5 triệu đô la tiền mặt từ cha ông. Số tiền này được chuyển giao thành hai đợt vì hai mục tiêu khác nhau.
Theo đó, 2 triệu rưỡi đô la đầu tiên là để tài trợ cho chiến dịch vận động tranh cử tổng thống Pháp của ông Sarkozy năm 2007, theo như thỏa thuận đạt được giữa ông Sarkozy và lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi ngày 6 tháng 10 năm 2005, nhân chuyến thăm Tripoli của ông Sarkozy với tư cách là Bộ trưởng Nội vụ vào thời điểm đó. Đổi lại, ông Sarkozy hứa đúc kết nhiều thỏa thuận và thực hiện các dự án có lợi cho Libya. Về vụ việc này, theo các thẩm phán của Pháp, ông Saif al-Islam đã từng giải thích rằng xin trích. Chính vì lý do này mà ông Nicolas Sarkozy đã cử chánh văn phòng Claude de Gaon đến nhận tiền. Saif al-Islam đã được xác nhận về vụ chuyển giao số tiền này cho ông Claude Gaon ngay tại văn phòng của Bộ trưởng Tài chính Libya, ông Bechir Salek. Cũng theo khẳng định của Saif al-Islam, đợt chuyển giao tiền này, ông Ziad Takedin đã được thông báo, nhân vật này là một doanh nhân người Pháp gốc Liban, từng đóng vai trò trung gian và là một trong số các nhân chứng. Tháng 12 năm 2012, ông này từng khẳng định có các bằng chứng, rồi sau đó rút lại vào năm 2020 khi trốn sang được Liban trước khi nhắc lại cáo buộc vào năm 2021.
Liên quan đến số tiền 2 triệu rưỡi đô la còn lại, ông Saif al-Islam khẳng định ông Nicolas Sarkozy cũng trong chuyến đi Tripoli năm 2005 đã trực tiếp liên lạc với Abdallah Sinoussi qua điện thoại và dường như có hứa sẽ giúp rút tên người này ra khỏi danh sách truy nã của Pháp và Interpol ngay khi ông đắc cử tổng thống. Ông Abdallah Sinoussi là lãnh đạo cơ quan tình báo Libya và cũng là em rể đại tá Gaddafi. Người này bị quy trách nhiệm trong vụ tấn công khủng bố nhắm vào chiếc máy bay DC-10 của hãng Utah năm 1989, làm thiệt mạng 170 người, trong đó có 54 công dân Pháp.
Saif al-Islam một lần nữa khẳng định đích thân ông đề nghị số tiền này với cựu nguyên thủ Pháp để đổi lấy việc chấm dứt truy tố pháp luật và cũng đích thân ông giám sát việc chuyển giao số tiền mặt này cho Claude de Gaon, cũng thông qua Bộ trưởng Tài chính Bechir Salek và cũng là người thân tín của ông Gaddafi. Toàn bộ số tiền này sau đó đã được cất vào một tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ. Trả lời RFI, Saif al-Islam khẳng định tổng cộng 5 triệu đô la tiền mặt đã được giao cho ông Sarkozy. Người con thứ hai của ông Gaddafi còn thuật lại một giai thoại khiến tất cả những ai có mặt tại chỗ phải phì cười là dường như tiền đầy đến mức không khóa được chiếc vali và ông Claude de Gaon, sau này là bộ trưởng nội vụ của tổng thống Sarkozy, phải leo lên vali thì mới kéo được khóa, một lời cáo buộc mà ông Claude de Gaon cho đến giờ vẫn luôn phủ nhận. Ngoài ra, Saif al-Islam còn khẳng định rằng các băng ghi âm cuộc trao đổi lần thứ hai vẫn còn và vẫn do ông Senussi cất giữ. Saif al-Islam nêu rõ là tất cả những điều này đã được khai trong năm 2018 với thẩm phán Serge Turner, người phụ trách hồ sơ. RFI nhắc lại là vài tháng trước khi chế độ Gaddafi sụp đổ, Saif al-Islam đã tố cáo vụ việc này hồi tháng 3 năm 2011 trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Euronews cũng như trong một cuộc họp báo tại Tripoli. Sau cuộc can thiệp của NATO, người con này của Gaddafi đã yêu cầu cựu tổng thống Pháp trả lại số tiền này cho Libya.
Thưa Thứ hai, trong cuộc trao đổi với đài RFI, ông Saif al-Islam tố cáo cựu Tổng thống Pháp Sarkozy thông qua các trung gian nhiều lần gây áp lực đề nghị ông thay đổi lời chứng trước tòa. Lần đầu tiên là vào năm 2021, thông qua trung gian của bà Suha al-Bedri, cố vấn và chuyên gia về truyền thông có trụ sở tại Paris, đề nghị ông phủ nhận tất cả những gì có liên quan đến việc Libya hỗ trợ cho cuộc tranh cử của ông Sarkozy. Đổi lại, ông Sarkozy giúp khép lại vụ xử Saif al-Islam tại Tòa án Hình sự Quốc tế. Cho đến đầu năm 2025, ông Saif al-Islam vẫn bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã, điều mà bà Suha al-Bedri hoàn toàn phủ nhận khi trả lời chất vấn của đài RFI.
Lần thứ hai là cuối năm 2022, một đặc sứ của ông Nicolas Sarkozy tìm cách tiếp cận Hannibal Gaddafi, em trai của Saif al-Islam, bị giam tù tại Liban từ nhiều năm qua do có liên quan đến vụ mất tích một chức sắc tôn giáo cao cấp người Liban. Lần này, thông qua trung gian ông Noel Dubus, một người quốc tịch Côte d'Ivoire, chi tiết này đã được Hannibal Gaddafi xác nhận khi được một trong số các luật sư của ông xác nhận thông qua một trung gian. Ông Noel Dubus không những có liên quan đến chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy mà cả vụ án Karachi, những hợp đồng bán vũ khí giữa Pháp với Ả Rập Xê Út và Pakistan mà bản thân ông Sarkozy cũng có can dự. Theo Saif al-Islam, ông Noel Dubus dường như đã đến Beirut, thủ đô Liban, để mặc cả, bảo đảm rằng Hannibal Gaddafi, em trai ông, sẽ được thả nếu Saif al-Islam thay đổi lời chứng có lợi cho ông Sarkozy, từ ngữ trong nguyên văn. Nỗ lực gây áp lực lần thứ ba mà ngày tháng năm không nêu cụ thể được thực hiện qua một trung gian người Pháp gốc Ả Rập mà Saif al-Islam không muốn tiết lộ danh tính. Nhưng người con thứ hai của cựu lãnh đạo tối cao Gaddafi này khẳng định đều từ chối thẳng thừng tất cả các đề nghị trên. RFI cho biết chưa thể kiểm chứng một cách độc lập những khẳng định này của ông Saif al-Islam.
Tuy nhiên, trả lời chất vấn của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, ông Christophe Ingrin, luật sư của ông Sarkozy cho rằng những khẳng định trên của ông Saif al-Islam không chỉ mang tính hoang đường mà còn rất cơ hội. Liên quan đến số tiền mặt 5 triệu đô la chuyển cho cựu Tổng thống Pháp, luật sư Ingrin một lần nữa khẳng định là hoang đường, xem những cáo buộc này là không có cơ sở, hoàn toàn vô căn cứ, chỉ nhằm mục đích gây hại và nhằm trả thù cho sự can thiệp của NATO vào Libya mà Tổng thống Sarkozy là người đã khởi xướng.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký nhiều sắc lệnh đảo ngược chính sách của Joe Biden ngay sau khi nhậm chức. Ukraine bắt hai viên tướng chỉ huy vì thụ động khi Nga tấn công Kharkiv vào năm ngoái. Tại Hàn Quốc, Tổng thống Jun lần đầu tiên trình diện trước phiên tòa phế truất. Mỗi ngày một sự kiện, Donald Trump muốn đàm phán với Vladimir Putin trên thế mạnh về chiến tranh Ukraine. Theo dòng thời sự, tại Pháp, Saif al-Islam Gaddafi phá vỡ im lặng nhắc lại các cáo buộc nhắm vào cựu Tổng thống Pháp Sarkozy. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Tổng thống thứ 47 của Mỹ tiếp tục là trung tâm chú ý của báo chí Pháp hôm nay. Trang web của các báo đều kịp cập nhật về các hoạt động đầu tiên của ông Donald Trump sau lễ nhậm chức diễn ra vào cuối buổi chiều hôm qua theo giờ Paris. Le Monde, Le Figaro, Les Echos và Libération đều chú ý đến động tác ấn tượng nhưng nặng phần trình diễn ký một loạt sắc lệnh ngay sau khi nhậm chức hủy bỏ 78 quyết định của người tiền nhiệm.
Trong hồ sơ Trump và Thế giới, báo Libération bàn luận về chính sách của chính phủ Mỹ trong một số hồ sơ nóng, trước hết là về Ukraine.
Đã gần đến kỷ niệm 3 năm cuộc xâm lược của Nga, tâm trạng mệt mỏi đang phổ biến trong người dân Ukraine. Nếu cuối năm 2022 có đến 96% người dân tin vào chiến thắng của Ukraine, chỉ có 1% không tin, thì nay tỷ lệ tin tưởng chỉ còn 67%. Trước đây 82% phản đối ý tưởng đổi đất lấy hòa bình, nay chỉ còn 51%. Và việc ông Trump quay lại Nhà Trắng từ hôm qua khiến nhiều người lo rằng sẽ bị Washington bỏ rơi. Tuy nhiên, Mikhailo Polodiak, một cố vấn của ông Volodymyr Zelensky, cho rằng Trump muốn có các giải pháp, ông ấy tin rằng hòa bình có thể đạt được bằng vũ lực nếu cần. Các nhà quan sát cũng yên tâm hơn vì chưa thấy chiến lược nào được đưa ra. Oleson Khaev thuộc chương trình lăng kính Ukraine nhận định thà chưa chắc chắn như Trump còn hơn quá chè chặt như Biden. Ông Polodiat nhấn mạnh logic chiến tranh nay đã khác, chiến sự diễn ra ngay cả ở vùng Kursk của Nga và những cuộc tấn công chiều sâu bằng hỏa tiễn vẫn không dẫn đến việc kích hoạt lằn ranh đỏ nguyên tử của Putin. Tổng thống Nga đã núng thế trước cuộc xâm lăng 3 ngày trở thành 3 năm và quân đội chỉ trông cậy vào chiến thuật biển người.
Hy vọng chủ yếu dựa vào cá tính của ông Trump, muốn thắng ở nơi mà ông Biden thất bại, muốn chứng tỏ là nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Ủng hộ Ukraine sẽ mang lại hình ảnh tốt đẹp cho ông. Trump có thể nói rằng đã cứu không chỉ Ukraine mà cả phương Tây và thế giới dân chủ.
Nếu bắt tay với Putin, Trump sẽ bị coi là yếu đuối trước nhà độc tài ở Điện Kremlin, cũng như với đồng minh của Putin là Tập Cận Bình. Trump cũng muốn châu Âu đóng góp thêm về lực lượng gìn giữ hòa bình và vũ khí. Điều này sẽ không có được nếu thỏa thuận với Putin. Trump vẫn chưa quyết định về việc Ukraine gia nhập NATO, nhưng chuyên gia Kiev tỏ ra lạc quan với ekip gồm Ngoại trưởng Marco Rubio và Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz. Còn Mexico bị đe dọa tăng thuế và trục xuất di dân, cố gắng xoa dịu tân tổng thống. Hải quân vừa tịch thu hơn 1 tấn fentanyl trị giá 400 triệu đô la, bắt giữ 7 viên chức trong đó có một thị trưởng vì liên quan đến các tổ chức tội phạm. Mexico không có chọn lựa nào khác vì trên 80% xuất khẩu là sang Hoa Kỳ. Người lao động Mexico mỗi năm gửi 60 tỷ đô la kiều hối về cho gia đình sống ở bên kia đường biên giới dài 3.150 cây số. Thuế hải quan đánh vào hàng dệt may Trung Quốc do sen và Temu nhập về bị tăng 19%. Di dân ở biên giới đã giảm được 70% theo chính quyền. Châu Âu thì có vẻ vẫn còn chưa hết bàng hoàng, chờ xem hành động của ông Trump như thế nào. Nhà chính trị học Bruno Tertre khi trả lời Libération cho rằng nếu tỏ ra yếu đuối sẽ bị hà hiếp, và với ông Trump, châu Âu ở thế yếu hơn so với Trung Quốc và Mexico. Nước Mỹ của Trump tấn công vào mọi giá trị mà châu Âu bảo vệ như tự do mậu dịch, những giới hạn của tự do ngôn luận, toàn vẹn lãnh thổ. Ông phản đối việc chi chi đã nhượng bộ như Ủy ban châu Âu và Greenland và xu hướng thương lượng tay đôi của từng nước thay vì đoàn kết kê sức mạnh. Trong bài xã luận cơn ác mộng, Libération cho rằng thật là choáng váng khi thấy tại điện Capitol hôm qua chỉ qua những người ủng hộ Donald Trump muốn nhanh chóng nhào nắn lại Hoa Kỳ và thế giới. Những người đó chủ yếu là nam giới da trắng đứng tuổi. Nếu muốn đứng vững trước trận động đất sắp tới thì châu Âu cần bình tĩnh, thông minh và nhất là đoàn kết.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Diễn đàn Davos khai mạc ngày hôm qua, cũng vào thời điểm ông Donald Trump chính thức bước vào Nhà Trắng, hai sự kiện diễn ra cùng ngày cho thấy sự rạn nứt của kinh tế thế giới, theo Lizeco.
Một bên là châu Âu, tự do mậu dịch, mở cửa biên giới, hợp tác về khí hậu và trí thông minh nhân tạo. Bên kia là nước Mỹ của cạnh tranh, sáng tạo, chủ quyền, sức mạnh, chống các nguyên tắc ràng buộc. Hôm qua, cần phải chọn phe, nhiều chủ doanh nghiệp đã vội vã đến Washington để chúc mừng tân tổng thống, thay vì dự lễ chuyển giao từ người sáng lập chuyển đàn sang người kế nhiệm. Đảng Davos, như Steve Bannon, cựu cố vấn của Trump gọi, đã bại trận. Liệu châu Âu còn có thể bảo vệ bản sắc, đứng ngoài cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hay không? Nhật báo Kinh tế cho rằng có thể, nếu các giá trị của mình như tự do, phi carbon hóa v.v. giúp doanh nghiệp an tâm đầu tư, ngược lại nếu gia tăng các quy định về tiêu chí, thuế thì sẽ có nguy cơ xuống dốc.
Cũng trên lĩnh vực kinh tế, Lezeco giải thích vì sao Donald Trump làm châu Á run sợ. Các nhà lãnh đạo châu Âu, các nhà lãnh đạo châu Á lo lắng quan sát những quyết định đầu tiên của Donald Trump, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế của mình.
Để chuẩn bị cho cuộc gặp đầu tiên vào giữa tháng 2 với ông chủ mới của Nhà Trắng, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tham khảo ý kiến giám đốc Sospan là ông Masayoshi Son, người vừa thương lượng với ông Trump. Nhà đầu tư khuyến cáo nên phát biểu ngắn gọn và súc tích, và ông Ishiba cho rằng nên coi Donald Trump như một doanh nhân thay vì chính khách khi đề cập đến thuế hải quan đánh vào hàng Nhật. Kỹ nghệ xa hơi đang lạc đặc biệt lo ngại nhờ đồng yen yếu, các nhãn hiệu như Subaru và Mazda đang chiếm trên 50% tại các đại lý xe ở Mỹ chỉ bị đánh thuế thấp nhưng có nguy cơ tăng lên thậm chí đến 20%. Các hãng Toyota, Honda và Nissan chờ xem thuế sẽ đánh như thế nào vào Mexico, nơi họ đặt nhiều dây chuyền sản xuất. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản dự kiến tăng lãi suất chỉ đạo vào thứ Sáu tới. Hàn Quốc thì đang trong khủng hoảng chính trị, chính phủ lâm thời chỉ có thể xử lý những việc trước mắt. Viện Chính sách Kinh tế Quốc tế của Hàn Quốc ước tính nếu bị Trump áp thuế, xuất khẩu sẽ giảm mất 44,8 tỷ đô la một năm. Để bù đắp, chính phủ hôm qua hứa sẽ tăng cường hỗ trợ xuất khẩu với 360.000 tỷ won, tương đương trên 240 tỷ euro dành cho ưu đãi thuế, trợ giá các mặt hàng chiến lược như chip bán dẫn hay bảo hiểm tín dụng.
Tại Đông Nam Á, biết rằng Donald Trump ít quan tâm đến các định chế đa phương như ASEAN, các nước Philippines, Thái Lan, Indonesia và Singapore hy vọng siết lại quan hệ song phương về ngoại giao và quân sự với Hoa Kỳ.
Riêng Việt Nam đang đặc biệt chú ý vì Hà Nội là người thắng lớn trong nhiệm kỳ đầu của Trump. Hàng ngàn công ty đã dịch chuyển sản xuất sang Việt Nam để né cuộc thương chiến Mỹ-Trung đầu tiên. Nhà kinh tế Trinh Nguyễn của Natixis cho biết, xin trích, trong thời kỳ Trump 1.0, Việt Nam đã giành được thị phần xuất khẩu sang Hoa Kỳ trong tất cả các loại sản phẩm và thắng lợi còn nhờ đầu tư dài hạn. Xuất khẩu tăng nhanh nhờ một sự tái tổ chức thực sự các chuỗi cung cấp sang Việt Nam từ phía các quốc gia Bắc Á, Trung Quốc, Liên hiệp châu Âu và các nước khác. Sự đa năng này giúp Việt Nam có thể chịu đựng được nếu Mỹ tăng thuế lên 10%.
Cũng về kinh tế, Liên hiệp châu Âu phẫn nộ trước việc Trung Quốc cướp đoạt sở hữu trí tuệ. Leseco cho biết sau khi nộp đơn kiện tháng 2 năm 2022, Ủy ban châu Âu tiếp tục đưa ra vấn đề trước Tổ chức Thương mại Thế giới WTO.
Quá chán ngán trước nạn Bắc Kinh cướp bóc các công nghệ tiên tiến của mình, châu Âu tố cáo các thủ đoạn không công bằng và bất hợp pháp, trước hết trong lĩnh vực viễn thông, đó là cắt bằng sáng chế chủ chốt cho việc sản xuất các sản phẩm đáp ứng tiêu chí quốc tế như công nghệ 5G cho điện thoại di động. Bắc Kinh gây sức ép lên các công ty châu Âu để buộc giảm giá cắt bằng sáng chế này. Các tòa án Trung Quốc có quyền ấn định phí bản quyền theo ý mình. Nhờ đó, các nhà sản xuất Trung Quốc tiếp cận được với công nghệ với giá thấp nhất, thậm chí miễn phí.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí kinh tế về chủ đề Người Mỹ chờ đợi những biện pháp mạnh tay trong chính sách của Tổng thống Donald Trump. Thanh Hà trình bày với phần phân tích của nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Tạp chí kinh tế. Trong ngày đầu ở nhiệm kỳ 2, Tổng thống Donald Trump đã ký một loạt các sắc lệnh để đưa nước Mỹ trở lại với thời kỳ vàng son. Trở lại Nhà Trắng, Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ lập tức ban bố tình trạng khẩn cấp ở biên giới với Mexico nhằm ngăn chặn nhập cư. Ông cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng để có thể cho phép các nhà sản xuất tự do khai thác dầu khí và dự trù tăng 25% thuế nhập khẩu đánh vào hàng của Mexico và Canada kể từ ngày 1 tháng 2 sắp tới. Mục tiêu đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ qua những phát biểu ở Điện Capitol ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức cũng như là những sắc lệnh mà ông đã ký ngay trong ngày 20 tháng 1, 2025 trước ống kính truyền hình của thế giới là nhằm đáp ứng những mong đợi mà hơn 70 triệu cử tri Hoa Kỳ đã bỏ phiếu ủng hộ ứng cử viên của bên Đảng Cộng Hòa hồi tháng 11 vừa qua. Chính sách kinh tế của Tổng thống Trump trong 4 năm sắp tới có lợi cho nước Mỹ hay không? Có cho phép thu hẹp cán cân thương mại bị thâm hụt với nhiều bạn hàng trên thế giới và cho phép khống chế lạm phát để tăng sức mua cho người dân Hoa Kỳ hay không? Làm thế nào để dung hòa phát triển kinh tế của nước Mỹ khi mà tân chính quyền ở Washington dự trù trục xuất đến 11 triệu người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ mà 8,8 triệu trong số ấy là những người lao động là chủ lực trong nhiều lĩnh vực kinh tế như ngành xây dựng hay nông nghiệp của Hoa Kỳ. Kể từ ngày hôm nay, đất nước của chúng ta sẽ giàu mạnh và sẽ lại được toàn thế giới trọng nề. Tổng thống Trump đã khẳng định như trên vào lúc mà truyền thông quốc tế đều hướng cả về Washington nhân ngày ông nhậm chức. Trong những phát biểu đầu tiên, nguyên thủ Hoa Kỳ luôn đặt nước Mỹ lên trên hết về mọi mặt chính trị, quân sự và nhất là kinh tế. Donald Trump cũng đã nhắc lại những mục tiêu như thu hồi kênh đảo Panama, hay là ông tin rằng Đan Mạch rồi sẽ chấp nhận trao lại đảo Greenland cho Washington vì an ninh của Hoa Kỳ và toàn thế giới. Thông báo đầu tiên của Nhà Trắng dưới nhiệm kỳ Trump 2 cũng xác nhận Tổng thống Trump sẽ loan báo chính sách thương mại với ưu tiên để nước Mỹ không còn phải phụ thuộc vào những tổ chức của nước ngoài, để chính sách thuế khóa của Hoa Kỳ không đè nặng lên các doanh nghiệp Mỹ và để minh chứng với công luận trong nước rằng không một tổ chức quốc tế nào hạn chế sự phát triển của các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Cũng ngày hôm qua, Tổng thống Trump ký 2 sắc lệnh rút Washington ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới. Và lần thứ nhì, nước Mỹ của ông Trump không để thỏa thuận chống biến đổi khí hậu Paris 2015 trói tay. Tân Tổng thống Hoa Kỳ cùng lúc đã hủy luôn mục tiêu của người tiền nhiệm là từ nay đến năm 2030, một nửa khối lượng xe hơi lưu hành ở Mỹ phải là ô tô điện, bởi ô tô điện được cho là không gây khí thải carbon làm hâm nóng trái đất. Ông cũng đã hủy luôn biện pháp trợ cấp $7,500 cho mỗi một người mua ô tô điện. Không biết rằng chủ nhân tập đoàn ô tô điện Tesla, nhà tỷ phú Elon Musk nghĩ gì về sắc lệnh đó. Tổng cộng trong ngày đầu ở Nhà Trắng, Donald Trump, 78 tuổi, đã hủy đúng 78 sắc lệnh của người tiền nhiệm Joe Biden, trong đó có cả những biện pháp để giữ giá thuốc ở mức rẻ, hòng giúp đỡ những người nghèo có điều kiện chữa trị khi đau ốm. Nhìn từ Washington, nhà báo Phạm Trần ghi nhận là dân Mỹ đang kỳ vọng nhiều vào ông Trump mà thiết thực với đời sống hàng ngày của họ hơn hết là để chống lạm phát. Phát biểu hôm qua, ông Trump đã cam kết là sẽ huy động mọi phương tiện để khắc phục vấn đề này, bởi chính quyền Biden mãn nhiệm đã bị cử tri trừng phạt qua lá phiếu, một phần là do đời sống đắt đỏ.
Cái điều đầu tiên người ta quan tâm đến là vấn đề tình hình kinh tế và vấn đề công an việc làm ở tại Hoa Kỳ. Tức là vấn đề kinh tế đó, khi ông Trump đi vào tòa Bạch Ốc ấy, lạm phát từ 2.9 cho tới 3.9, và cái nạn thất nghiệp là từ 4.1 cho đến 4.3. Mà đối với cái nước Mỹ đó, cái mức lạm phát và cái mức thất nghiệp đó, nó sẽ gây ra cái ảnh hưởng lây truyền trong vấn đề công an việc làm, và đồng thời vấn đề xuất nhập khẩu của nước Mỹ nó cũng liên hệ đến vấn đề đó. Người dân Mỹ bây giờ người ta không quan tâm đến các vấn đề quốc tế. Vấn đề của người Mỹ là làm sao có công ăn việc làm, có cơm no áo ấm. Chúng ta còn nhớ là cái thời mà ông Obama nhậm chức tổng thống năm 2008, lúc đó nước Mỹ phải đối phó với tình trạng lạm phát ở cái mức lên tới 9 chấm, và lúc đó là cái tình hình nguy kịch vô cùng.
Một quyết định mạnh mẽ khác của tân Tổng thống Hoa Kỳ là ban bố tình trạng khẩn cấp ở biên giới phía Nam với Mexico để ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Một phần lớn cử tri đã bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa bởi xem người nước ngoài là một mối đe dọa đối với an ninh của đất nước và đối với chính họ. Trong thời gian vận động, ứng cử viên Tổng thống Donald Trump luôn xem người nước ngoài là những tội phạm và là yếu tố cướp đi công việc làm của người dân Mỹ. Ông dự trù trục xuất 11 triệu người không có giấy tờ hợp lệ, nhưng nói dễ hơn làm. Nhà báo Phạm Trần từ Washington giải thích.
Khi mà ông Trump ra tranh cử thì ông quả thật là ông có hứa thứ nhất của ông ấy là trục xuất tất cả những di dân bất hợp pháp vào nước Mỹ. Mà con số đó theo các nhà nghiên cứu thì lên tới 11 triệu người. Một con số này nếu bị trục xuất thì tất nhiên là ảnh hưởng tới công ăn việc làm ở nông thôn, là bởi vì phần lớn những người di dân vào nước Mỹ, dù là hợp pháp hay bất hợp pháp, đa số là từ Nam Mỹ, mà người Nam Mỹ là họ chịu khó làm việc và họ làm ở trong các nông trại, trong các cái khu vực có mùa màng thu hoạch hoa quả hoặc là rau cỏ, vân vân. Thành ra nếu mà cái chuyện này nó xảy ra thì sẽ ảnh hưởng tới vấn đề kinh tế của nước Mỹ.
Theo báo cáo công bố tháng 7 vừa qua của Pew Research Center, tức là một trung tâm nghiên cứu chuyên cung cấp các thông tin về những vấn đề xã hội có trụ sở tại Washington, thì 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp chiếm 3% dân số ở nước Mỹ, mà 80% trong số này họ đã định cư tại Hoa Kỳ từ hơn 15 năm qua. Họ có công việc làm ổn định và phần lớn đã hội nhập vào với đời sống kinh tế của nước Mỹ. Trên thị trường lao động, hơn 8 triệu người trong số đó là những chiếc chìa khóa đối với nhiều lĩnh vực. Theo như thống kê của Sở Di trú, 13% công nhân trong ngành xây dựng và nhân viên làm việc ở các nông trại là người nước ngoài. Ngoài ra, vì có người nhập cư trái phép mà thị trường lao động ở Hoa Kỳ cũng được bớt căng thẳng. Một nghiên cứu của Viện Peterson cho thấy chỉ cần trục xuất 1,3 triệu người lao động trái phép thì chỉ số giá cả ở Mỹ sẽ bị đẩy lên cao hơn 1,5%. Nói cách khác, ồ ạt trục xuất người nhập cư như ông Tom đã cam kết sẽ làm phương hại đến mục tiêu chống lạm phát mà chính ông đề ra. Thêm một biện pháp khác nữa trong chính sách kinh tế của Tổng thống Trump có nguy cơ gây ra lạm phát ở Mỹ, đó là các đòn đánh thuế nhập khẩu vào hàng của nước ngoài bán sang thị trường Hoa Kỳ. Nhà báo Phạm Trần cho biết tiếp.
Thứ hai nữa là ông lại còn hứa tăng thuế nhập cảng. Và cái tăng thuế nhập cảng này đó, thì tất nhiên Trump có ý nhắm vào hàng hóa của Trung Quốc tràn ngập nước Mỹ với giá rẻ, đưa vào đây dưới nhiều hình thức, trong đó có việc sử dụng những nhãn hiệu của nước khác, trong đó có Việt Nam. Và cái điều đó nếu xảy ra thì tất nhiên là Trung Hoa cũng phải tìm cách để mà phản ứng, hay là các nước khác họ cũng có bị ảnh hưởng thì họ cũng sẽ phản ứng. Và lúc đó tôi sợ là lúc đó cái tình hình kinh tế nó ở nước Mỹ sẽ bị xáo trộn đó thưa chị.
Phải chăng vì lý do này mà Tổng thống Trump trong ngày đầu ở nhiệm kỳ 2 có vẻ hơi do dự trên hồ sơ thương mại? Ông dự trù đánh thuế hàng của Canada và Mexico 25% kể từ ngày 1 tháng 2 sắp tới và không thấy nhắc đến trường hợp của Trung Quốc. Song nhiều nhà quan sát đoán rằng cũng rất có thể Tổng thống Trump sẽ dùng lá bài thuế khóa hải quan để mặc cả với Bắc Kinh về những chuyện khác, chẳng hạn như liên quan đến việc mua lại ứng dụng TikTok của công ty mẹ Trung Quốc ByteDance. Chuyên đài phát thanh RFI Pháp ngữ, giáo sư kinh tế Jeremy Gaetz, trường cao đẳng thương mại Associe, không ngạc nhiên về cái phương pháp đàm phán kiểu rất cao bồi của ông Trump.
La posture, on la connaît depuis assez longtemps et notamment depuis son premier mandat.
Từ lâu nay, ai cũng biết phương pháp của ông Trump, biết từ khi ông lãnh đạo nước Mỹ ở nhiệm kỳ đầu và với năm tháng ông đã mài giũa thêm công cụ đó. Có nghĩa là thay vì đàm phán để đạt đến một thỏa thuận có lợi cho cả đôi bên, thì Donald Trump lại chủ trương dồn đối thủ vào chân tường, hạ gục đối phương. Đây là một chương mới mở ra trong tiến trình toàn cầu hóa.
Quý vị vừa theo dõi mục điểm báo của Thanh Hà. Tiếp theo chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về quan hệ Việt-Trung hữu hảo. Bắc Kinh giảm bớt áp lực trên Biển Đông. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong những ngày cuối năm, quan hệ quân sự giữa Việt Nam và Trung Quốc có vẻ ngày càng hữu hảo. Từ ngày 23 đến 26 tháng 12, 2024, tại thành phố Quảng Châu của Trung Quốc, Hải quân Việt Nam và Chiến khu Nam Bộ của quân đội Trung Quốc đã tổ chức phiên họp thường niên lần thứ 17 về tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Trong thời gian đó, theo báo chí chính thức của Việt Nam, ngày 24 tháng 12, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và Hải cảnh Trung Quốc đã tổ chức chuyến tuần tra chung lần thứ 4 năm 2024. Trên khu vực biển phía Bắc, Vịnh Bắc Bộ, nhằm tăng cường phối hợp trong việc chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên biển, đặc biệt là trong giai đoạn cuối năm. Tiếp đến, hai chiến hạm của Hải quân Trung Quốc đã cập cảng Tiên Sa ngày 28 tháng 12, bắt đầu chuyến thăm thông thường, tức là neo đậu kỹ thuật, tại thành phố Đà Nẵng đến ngày 31 tháng 12. Nhưng đáng chú ý hơn cả là vào đầu tháng 12, Trung Quốc và Việt Nam đã mở đối thoại chiến lược 3+3 đầu tiên, một cơ chế chưa từng có trong ngoại giao của hai nước. Đối thoại song phương về quốc phòng, ngoại giao và an ninh công cộng đã được tổ chức ở cấp thứ trưởng ngay trước cuộc họp lần thứ 16 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Trung Quốc-Việt Nam. Theo nhận định của hai nhà nghiên cứu Ấn Độ Rathul Mishra và Harshit Prajapati trên trang mạng Asia Times ngày 31 tháng 12, 2024, cuộc đối thoại mới này thể hiện mối lo ngại của hai nước láng giềng vốn đang vướng sâu vào các tranh chấp lãnh thổ và tài nguyên ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trong bối cảnh địa chiến lược toàn cầu ngày càng thay đổi. Hà Nội đang lo ngại cuộc chiến thuế quan của Trump có thể chuyển trọng tâm từ Trung Quốc sang Việt Nam, bị nghi là nơi trung chuyển cho những hàng hóa thực sự do Trung Quốc sản xuất. Đồng thời, Việt Nam cảnh giác với thái độ ngày càng quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông. Về phần mình, Bắc Kinh đang tìm cách ngăn chặn các tranh chấp ở Biển Đông vượt khỏi tầm kiểm soát của mình và đang hướng tới mục tiêu vô hiệu hóa trước khả năng Hoa Kỳ khai thác tình hình. Cũng theo hai tác giả nói trên, trái ngược với nhận định rằng đối thoại 3+3 cho thấy Việt Nam liên kết chặt chẽ hơn với Trung Quốc, những nhà quan sát dày dặn kinh nghiệm coi cơ chế này là phản ứng thực dụng của Hà Nội đối với các lợi ích chồng chéo hơn là sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Chuyên gia về Việt Nam Carl Thayer đã mô tả chính xác đây là kết quả tự nhiên, chứ không phải là dấu hiệu cho thấy Việt Nam dịch chuyển vào quỹ đạo của Trung Quốc. Đối thoại 3+3 rõ ràng nhằm mục đích ổn định quan hệ song phương. Đây cũng là ý kiến của tiến sĩ Vũ Xuân Khang, hiện là học giả thỉnh giảng về quan hệ quốc tế tại Đại học Boston, Hoa Kỳ, khi trả lời phỏng vấn RFI ngày 17 tháng Giêng 2025.
Cuộc họp theo hình thức 3+3 giữa Việt Nam và Trung Quốc thì bao gồm đại diện từ Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Đây cũng là lần đầu tiên hai nước Việt Nam và Trung Quốc thực hiện đối thoại song phương theo hình thức này. Và đây cũng là một chỉ dấu rất là rõ ràng, đó là hai nước vẫn coi nhau là đối tác ngoại giao ưu tiên. Đối ngoại 3+3 cũng cho thấy cam kết giữa hai bên về hợp tác duy trì ổn định khu vực để tránh có cái đối đầu quân sự, cũng như cam kết bảo vệ chế độ cộng sản ở mỗi nước. Phải nói rõ là nếu có đổi chế độ ở bất kỳ quốc gia nào, Việt Nam hay là Trung Quốc, thì khả năng xung đột quân sự sẽ tăng cao. Điều này là do hai đảng cộng sản có một mạng lưới trao đổi thông tin cũng như xử lý khủng hoảng với nhau rất dày đặc. Và Việt Trung chỉ giữ được hòa bình khi mà hai nước giữ được ổn định chính trị dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Thì khi quan hệ ngoại giao Việt Trung nồng ấm, sức ép của Trung Quốc trên Biển Đông đối với Việt Nam sẽ dịu xuống. Và ngược lại thì khi quan hệ hai nước Việt Nam và Trung Quốc xấu đi, thì Trung Quốc sẽ gia tăng sức ép lên Việt Nam và Biển Đông.
Ví dụ như vào ngày 2 tháng 10 năm ngoái, Hà Nội đã phản đối vụ Trung Quốc tấn công ngư dân Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa vào ngày 29 tháng 9, khiến họ bị thương nặng. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã mạnh mẽ cáo buộc lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc cướp bóc sản lượng đánh bắt và thiết bị của ngư dân Việt Nam. Trung Quốc đã phủ nhận các cáo buộc đó, khẳng định ngư dân Việt Nam đã xâm phạm trái phép vào vùng biển của Trung Quốc và họ đã có phản ứng chuyên nghiệp và kiềm chế, không gây ra thương tích. Theo hai nhà nghiên cứu Ấn Độ Rathul Mishra và Harshit Prajapati trên trang Asia Times, các cuộc tấn công của Trung Quốc vào ngư dân Đông Nam Á thể hiện một hình thức cưỡng ép nhẹ nhàng với tiềm năng leo thang hạn chế, bởi vì hành động này liên quan đến thành phần dân sự chứ không phải là quân sự. Các hành động của Trung Quốc chống lại tàu cá Việt Nam phản ánh nỗ lực gây sức ép buộc Việt Nam duy trì chính sách đối ngoại trung lập, đồng thời nhằm mục đích gây chia rẽ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, nhưng không tác động trực tiếp đến các tranh chấp rộng lớn hơn. Trong một bài viết đăng ngày 2 tháng Giêng trên trang mạng Fulcrum chuyên phân tích về tình hình Đông Nam Á, nhà nghiên cứu Jan Story thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore cũng dự đoán qua hàng tựa Biển Đông năm 2025 còn hơn là như thế, có thể tồi tệ hơn. Theo ông Story, căng thẳng giữa Trung Quốc với Philippines về Biển Đông sẽ vẫn gia tăng vào năm 2025 và có thể tăng cao hơn nữa, đặc biệt là nếu chính quyền Marcos Junior chấp nhận đề nghị của Hoa Kỳ cung cấp tàu hộ tống hải quân cho các nhiệm vụ tiếp tế bãi Cỏ Mây. Những điểm có thể gây tranh chấp gia tăng khác giữa Philippines và Trung Quốc bao gồm bãi Sabine, nơi mà tuần duyên Philippines sử dụng làm điểm trung chuyển cho các nhiệm vụ tiếp tế, và bãi cảng Scarborough, nơi mà hải cảnh Trung Quốc không còn cho phép ngư dân Philippines đi vào. Cũng theo nhà nghiên cứu Story, một vấn đề cần theo dõi vào năm 2025 là liệu Trung Quốc có phản đối hoạt động bồi đắp đảo của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa hay không. Diện tích mà Việt Nam bồi đắp hiện chiếm gần một nửa diện tích mà chính Trung Quốc đã cải tạo để xây dựng thành bãi đảo nhân tạo trong giai đoạn từ 2013 đến 2016. Nếu xây dựng đường băng trên các thực thể đó, Việt Nam có thể sẽ triển khai sức mạnh không quân xa hơn nhiều vào Biển Đông. Ông Story ghi nhận, cho đến nay Trung Quốc vẫn giữ im lặng, ít ra là về mặt công khai, có thể là vì họ không muốn phá vỡ mối quan hệ chính trị với Việt Nam vốn đang phát triển khá thân thiện, hoặc có thể là họ không muốn gây chiến với Việt Nam vào thời điểm đang phải tập trung đối phó với Philippines, hoặc có thể là Việt Nam đã tránh được cơn thịnh nộ của Trung Quốc vì họ không phải là đồng minh của Hoa Kỳ. Thời gian sẽ trả lời liệu sự kiên nhẫn của Bắc Kinh với Hà Nội có kéo dài được lâu hay không. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 17 tháng Giêng, tiến sĩ Vũ Xuân Khang giải thích vì sao cho tới nay Trung Quốc chưa công khai phản đối Việt Nam về vấn đề này.
Đây là một trong những điểm chính của chính sách Việt Nam của Trung Quốc. Trung Quốc ghi nhận các nỗ lực ngoại giao Việt Nam nhằm trấn an Trung Quốc, bất chấp Hà Nội tăng cường quan hệ với Mỹ và Nga. Chính cái sự mềm mỏng của Trung Quốc đối với Việt Nam bồi đắp đảo trên Biển Đông là chỉ dấu cho thấy là Trung Quốc cũng không muốn đi tìm một cái sự xung đột, hay là Trung Quốc mong muốn đẩy Việt Nam vào phe của Mỹ hay là các đồng minh của Mỹ. Đây chính là một sự đáp lễ cho chính sách ngoại giao trung lập của Việt Nam. Trung Quốc cũng mong muốn giữ cho biên giới phía Nam của họ ổn định, nên là ngoài việc không muốn đẩy Việt Nam vào phía Mỹ hay các đồng minh của mình, thì Trung Quốc cũng mong muốn là quan hệ Việt-Trung có thể hòa hiếu và ổn định như hiện nay. Việc mà Trung Quốc đối xử với Philippines một cách cứng rắn trong khi với Việt Nam một cách mềm dẻo, thì đây cũng là một cái cách rất hiệu quả để cho Việt Nam thấy rằng là nếu Việt Nam không thân Mỹ như Philippines thì Trung Quốc cũng sẽ không bắt nạt Việt Nam như là họ đang làm với Philippines. Thì rõ ràng là từ góc nhìn của Việt Nam thì nâng cấp quan hệ quốc phòng với Mỹ thì chưa chắc đã đủ để bảo vệ Việt Nam khỏi Trung Quốc. Nhưng mà nếu Việt Nam giữ cho quan hệ Trung Quốc hòa hảo thì Việt Nam có thể tăng cường bối đắp đảo mà không quá lo ngại về việc Trung Quốc trả đũa. Thì vào cuối năm 2024 thì đã có những chỉ dấu là Trung Quốc lo ngại Việt Nam có thể cho Mỹ hay Nhật Bản sử dụng các đảo ở Biển Đông nhằm kiềm chế Trung Quốc khi cần. Và các đảo bồi đắp của Việt Nam có thể giúp Hà Nội theo cái mà Trung Quốc gọi là bành trướng ở trên biển. Tuy nhiên đây mới chỉ là quan điểm của các học giả Trung Quốc, chứ vẫn chưa có một cái phát ngôn chính thống nào từ truyền thông nhà nước Trung Quốc cả. Có thể thấy là Trung Quốc họ đang muốn đánh tiếng cho Việt Nam một cách tế nhị, là việc họ im lặng trước các hành động bồi đắp đảo của Việt Nam không có nghĩa là họ đồng tình. Tuy vậy, điểm mấu chốt vẫn là tình trạng tổng thể của quan hệ Việt-Trung hiện nay hữu hảo và ổn định, thì chừng nào Việt Nam vẫn tiếp tục khẳng định Trung Quốc là ưu tiên ngoại giao cao nhất của Việt Nam vẫn là Trung Quốc hơn cả Mỹ và Nga, thì Trung Quốc sẽ duy trì chính sách hiện nay với Việt Nam, đồng nghĩa với việc là họ cũng sẽ không thúc ép Việt Nam hay là đặt áp lực lên Việt Nam quá lớn ở Biển Đông như là với Philippines. Chính sách Việt Nam của Trung Quốc rất nhất quán, đó là Trung Quốc muốn cho Việt Nam thấy rằng Việt Nam đi với Mỹ thì chưa chắc đã bảo vệ được chủ quyền ở Biển Đông, nhưng nếu Việt Nam mà hữu hảo với Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ nhượng bộ ở Biển Đông cho Việt Nam, tránh như là trường hợp giữa Trung Quốc đối với Philippines.
Thưa quý thính giả, tạp chí của Thanh Phương đã khép lại chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký nhiều sắc lệnh đảo ngược chính sách của Joe Biden ngay sau khi nhậm chức. Ukraine bắt hai viên tướng chỉ huy vì thụ động khi Nga tấn công Kharkiv vào năm ngoái. Tại Hàn Quốc, Tổng thống Yoon lần đầu tiên trình diện trước phiên tòa phê chuất. Mỗi ngày một sự kiện. Donald Trump muốn đàm phán với Vladimir Putin trên thế mạnh về chiến tranh Ukraine. Theo dòng thời sự tại Pháp, Saif al-Islam Gaddafi phá vỡ sự im lặng, nhắc lại các cáo buộc nhắm vào cựu Tổng thống Pháp Sarkozy. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là tạp chí xã hội về chủ đề Donald Trump trở lại Nhà Trắng khơi dậy sự căm ghét đối với người Mỹ gốc Á vì lập trường chống Trung Quốc của ông. Mời quý thính giả lắng nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh Jonathan Phone đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.